Bạn đang lắng nghe talk show Nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua?
Chào tất cả các bạn và chào đón các bạn quay trở lại với chương trình Nguy cơ. Hôm nay thì Phi Vân cũng mang đến trường quay một cái nhân vật hết sức là đặc biệt mà Phi Vân nghĩ là đại diện cho tuýp người phụ nữ làm được rất là nhiều điều cho xã hội, làm được rất là nhiều điều cho gia đình nhưng mà vẫn phát triển được cái sự nghiệp của mình, và điều đó là điều mà chúng ta rất là muốn hướng đến. Thì mời các bạn gặp gỡ với vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, Sát Thái Vân Linh. Chào Linh.
Chào chị Phi Vân, xin chào các bạn.
Thái Vân Linh được biết đến với vai trò là một trong những giám khảo chính của chương trình Shark Tank Thương vụ Bạc Tỷ tại Việt Nam. Nữ giám khảo để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi cá tính thẳng thắn, quyết đoán và sự gần gũi. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị và vận hành, Shark Linh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các quỹ đầu tư mạo hiểm và tập đoàn lớn. Trước khi quyết định trở về quê hương Việt Nam lập nghiệp và gắn bó, Thái Vân Linh sinh sống và làm việc tại Mỹ. Khi đang được coi là ở đỉnh cao của sự nghiệp, chị quyết định quay trở lại vạch xuất phát để khởi nghiệp và khai phá những tiềm năng của bản thân mình. Hiện chị là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của TVL Group, công ty tư vấn tập trung vào đào tạo và phát triển kỹ năng cứng và mềm, cũng như các dịch vụ tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Với Shark Linh, hành trình mới này không quá bất ngờ bởi chị luôn mong muốn giúp người trẻ rút ngắn thời gian lập nghiệp, khởi nghiệp và thăng tiến trong công việc. Dù được coi là một người phụ nữ quyền lực trong công việc, thế nhưng Shark Linh vẫn là một người vợ, một người mẹ đầy tình cảm và dễ xúc động khi nhắc đến gia đình. Hành trình không bằng phẳng để đi đến hai cực điểm của một cuộc sống đáng mơ ước. Sự nghiệp phát triển và gia đình hạnh phúc của Shark Thái Vân Linh sẽ được chia sẻ trong talk show Nguy cơ ngày hôm nay.
Hôm nay chị Phi Vân muốn quay trở lại câu chuyện về hành trình của Linh. Bởi vì chị Phi Vân cũng nhớ là gặp Linh lần đầu tiên là khi mà Linh vừa mới quay trở về Việt Nam với cái vai trò của một người startup founder. Rồi sau đó thì lại thấy Linh ở vai trò của một người làm việc cho quỹ đầu tư, rồi làm việc cho các cái doanh nghiệp rất là lớn. Và bây giờ thì có vẻ là quay trở lại để làm cái gì đó của riêng mình. Thì không biết là cái hành trình này nó cố ý hay là nó vô tình, hay là hành trình này nó có ý nghĩa gì đối với cái sự phát triển của Linh?
Cái này nó cũng hơi cả hai. Tại vì lâu nay với sự nghiệp của Linh thì Linh nghĩ là Linh luôn luôn muốn học hỏi. Và lý do mình muốn học hỏi là bởi vì Linh muốn đảm nhiệm được thêm những cái trách nhiệm mới để cho Linh có thể học hỏi được, để cho Linh có thể có thêm trách nhiệm. Dần dần thì nó là một cái chu kỳ mà Linh đã luôn duy trì. Nhưng tới mức này, Linh thấy là nếu mà mình tiếp tục làm cho một quỹ đầu tư thì nó cũng là như nhau hàng ngày. Thì thấy là đây là cơ hội để cho Linh có thể làm những gì mà lâu nay Linh đã muốn làm, đó là giúp đào tạo thêm các bạn trẻ.
Vậy thì qua cái hành trình mà từ startup founder mà chuyển qua quỹ đầu tư thì có nó có làm cho Linh khác đi không? Rồi từ quỹ đầu tư quay ra khỏi quỹ đầu tư quay trở lại là startup founder thì nó có làm cho Linh khác đi như thế nào nữa?
Linh thấy Linh đã học hỏi được nhiều và mình đã chuyển thành một người empathetic, mình cảm động
thấu
hơn,
thấu cảm
hơn. Dạ. Thì Linh thấy là cái quy trình này, cái những cái thay đổi đó đã làm Linh thấu cảm hơn. Nghĩa là khi mà Linh bắt đầu Linh đã là làm ở quỹ đầu tư thì lúc đó những công việc trước đó của Linh là về tài chính. Thì khi mà Linh vô làm đầu tư đó thì Linh cũng nghĩ với một cái góc nhìn là người tài chính. Thì mình luôn tập trung vào kết quả, những cái số là như thế nào, tài chính là như thế nào, khách hàng mình luôn là tính theo số. Rồi sau đó khi mà Linh ra từ khởi nghiệp, Linh mới biết là thật sự cái số đó là nó là một trong những cái điều cuối mình sẽ xem tới. Tại vì có rất nhiều thứ khác mình phải xem. Thứ nhất là sản phẩm, thứ nhì là nhân sự. Hai cái việc mà rất là quan trọng cho một công ty vừa mới khởi nghiệp. Thì sau một thời gian làm việc khởi nghiệp, Linh trở lại đầu tư, thì Linh mới có một cái góc nhìn khác khi mà nói chuyện với những nhà sáng lập, dù là công ty vừa mới thành lập hay là công ty đã đang phát triển rồi. Thì em thấy là khi những cái câu hỏi Linh hỏi và những cái cách mà mình có thể giúp những nhà sáng lập nó khác. Mình không có quá tập trung vào những cái số, những cái gì mà kêu mang chắc là báo cáo, nó cụ thể hơn về vận hành. Và Linh thấy là với những công ty khởi nghiệp là những cái điều đó là quan trọng hơn.
là Linh nói về sản phẩm, nói về con người, nói về vận hành.
Yeah.
Ví dụ như những cái câu hỏi mà Sắc Linh sẽ hỏi, Sắc Linh sẽ hỏi những loại câu hỏi như thế nào? Dù có ba câu hỏi mà Linh hay hỏi nhất thì nó là gì?
Ba câu hỏi. Tại vì với công ty vừa mới khởi nghiệp thì cái điều quan trọng nhất là mình phải tìm cái sự phối hợp giữa khách hàng và sản phẩm. Thì trước tiên thì Linh sẽ hỏi về sản phẩm trước, là bạn đang bán cái gì, rồi sau đó là khách hàng của bạn là ai, rồi sau đó thì bạn định bán như thế nào, và cái câu hỏi cuối đó là cái quan trọng nhất. Bởi vì ai có nghĩ là sản phẩm là điều quan trọng nhất, tại vì mình nếu mình không có sản phẩm thì bán cái gì. Thì ok, đồng ý là nó quan trọng tới một mức, nhưng để cho công ty thành công và có thể duy trì lâu dài thì bán cách nào đó mới là cái quan trọng, là cái tiếp thị. Nghĩa là mình có biết khách hàng của mình là ai, và họ mua ở đâu, họ thích cái gì đó. Mình phải hiểu rất sâu về khách hàng, và cái tiếp thị đó là cái mà mình phải duy trì mãi mãi luôn, nó sẽ không bao giờ hết. Thì cái đó là cái quan trọng.
Vậy thì trong bao nhiêu năm nay hỏi những câu hỏi đó đối với lại các bạn startup của Việt Nam thì Linh thấy các bạn trả lời được không?
Linh thấy là trong thời gian đầu, nghĩa là khi mà Linh vừa mới về Việt Nam khoảng tầm năm 2008-2010, thì lúc đó các bạn trẻ cảm thấy là còn khá ngây thơ, nghĩa là đọc trên mạng, xem video, thấy là khởi nghiệp là một thứ mà rất là thú vị, mà có thể là rất là dễ. Nhưng cái góc nhìn đó là nó hơi ngây thơ, bởi vì khởi nghiệp là một trong những khó nhất mà bạn có thể làm. Nếu mà bạn đi làm công thì còn rất dễ so với khởi nghiệp. Tại vì thì nhưng dần dần sau nhiều năm em Linh thấy là có nhiều nhà sáng lập họ cũng đã học được nhiều thứ, và giờ thì có nhiều nhà sáng lập đã thành lập nhiều công ty, và đó là một trong những điều quan trọng nhất để cho bạn có thể thành công trong khởi nghiệp, là bạn phải đã fail nhiều lần. Rồi trong cái quy trình fail đó là mình đã học hỏi được rất rất nhiều. Thì trở lại câu hỏi là
các bạn có trả lời được câu hỏi của Sắc Linh không?
Thì về ba câu hỏi thì giờ nhà sáng lập trả lời về sản phẩm rất giỏi, về khách hàng cũng rất giỏi, nhưng về cách để phối hợp cả hai thì vẫn còn hơi bị sót. Và nhưng cái điều đó Linh nghĩ là nó cũng là không phải là một điều quá xa lạ với nhà sáng lập. Ở đâu cũng vậy. Cái đạt được cái mức thứ ba là mình mới đạt được công ty thành công. Nhưng theo thống kê cho thấy là hình như là 50% của những công ty khởi nghiệp sẽ fail trong vòng 3 năm đầu. Rồi sau đó hình như là 90% sẽ fail, 40% còn lại đó sẽ fail trong vòng 5 năm. Thì nghĩa là rất khó để mình đạt được cái sự phối hợp cả với khách hàng và sản phẩm. Thì giờ khi mà nhà sáng lập chưa trả lời được câu đó thì Linh cũng không có quá ngạc nhiên. Nhưng để cho Linh đồng ý đầu tư thì Linh phải tin rằng bạn này có khả năng để tìm cái phương án đó.
Cái gì ở cái người startup founder đó là mà khiến Linh tin là bạn có thể tìm được cái kênh để mà bạn có thể bán hàng được?
Cái này nó hơi vô hình. Đầu tiên thì em Linh sẽ nhìn vào những cái gì cụ thể trước. Thì nghĩa là cái lĩnh vực, cái sản phẩm mà bạn đó muốn đưa lên ra thị trường là bạn đó có kinh nghiệm trước đây chưa. Và nếu mà Linh tin được cái kinh nghiệm của người đó thì sau đó Linh sẽ nhìn vào con người, nghĩa là cái cá tính của họ như thế nào. Tại vì trở lại là bạn phải tích cực, tại bạn sẽ fail rất nhiều lần, có rất nhiều người sẽ nói no, nhiều người sẽ chê sản phẩm, nhiều người chê này nọ đủ thứ. Thì nếu mà trước mặt những cái điều, khá nhiều điều tiêu cực mà bạn vẫn có thể tích cực hơn là những cái tiêu cực, thì cái điều đó là rất là quan trọng. Và nó trở lại là rất là vô hình, mình chỉ phải nhìn thấy là nó là một cái cảm xúc, nên chỉ nói chuyện với họ là thấy
cái năng lượng và
cái năng lượng
tích cực của họ,
chính xác, và với cách họ trả lời cái khi mà hỏi một câu hỏi họ có suy nghĩ tổng quan không. Một trong những cái mà Linh nhìn thấy là nếu mà Linh hỏi một câu hỏi và họ nhảy vào trả lời liền, Linh nghĩ là bạn này có vẻ là không có hiểu, chưa hiểu quá. Tại vì trước tiên, trước khi bạn có thể trả lời là bạn phải hỏi câu hỏi lại. Tại vì mình phải hiểu trước cái câu hỏi là gì. Thì đó cũng giống như là khi bạn làm việc với khách hàng, mình không phải là mình chỉ đoán khách hàng muốn gì, mình không phải hỏi khách hàng muốn A, tại sao bạn muốn A, bạn thích A1 hay A2. Mình phải hỏi những cái câu hỏi chi tiết hơn, rồi sau đó mình mới có thể trả lời. Thì có nhiều bạn, những bạn trẻ có thể là họ chưa có đủ kinh nghiệm, thì họ tưởng là Linh muốn câu trả lời cho một cái câu này, Nhưng thật sự Linh thích khi người ta phân tích thêm. Họ hỏi là vì sao chị Linh hỏi cái câu này, và đây là những cái khía cạnh khác trong cái câu hỏi đó. Thì cái đó là Linh thấy là một người mà có thể là chuyên nghiệp hơn hoặc là có khả năng để có thể vượt qua những cái thử thách khác trong tương lai.
Rồi cuối cùng là Sát Linh có hỏi câu hỏi tài chính không ta?
Có, dĩ nhiên vẫn phải hỏi và tới lúc đó thì bạn cũng phải biết những cái số, tại vì với công ty, với bản chất của một công ty thì buộc phải biết về số. Nhưng với Linh cái đó là nó giống là cái cơ bản nhất, nó là cái lớp thấp nhất mà bạn buộc phải có. Rồi những cái kia là nó thật sự nó khó hơn. Nhiều người tưởng là cái phần số là cái phần khó nhất, nữa với cái phần số là dễ nhất, rồi những cái phần kia mới là khó.
Thế mình quay trở lại câu chuyện mà nếu mà startup founder mà nữ thì sao ta? Linh có thấy sự khác biệt giữa các bạn startup founder mà nữ với lại nam, hay là thấy có cái khó khăn gì đối với các bạn nữ hơn không?
Thì nói chung Linh nói trước là nói chung là Linh không thích nghĩ là phụ nữ và nam ai có ai hơn ai. Nhưng xem cụ thể thì có một điều mà Linh thấy là phụ nữ thường làm mà Linh thấy sẽ khiến họ bị có thể xem là yếu hơn những người nam. Cái đó là bản thân của phụ nữ. Là và Linh cũng đã từng làm cái việc này, là khi mà mình mô tả về công ty mình sẽ quá sao đây modestly, mình sẽ quá gì, mình sẽ nói quá nhẹ hả, mình sẽ
khiêm tốn hơn.
Linh thấy là khi mà phụ nữ mô tả về công ty của họ thì họ khiêm tốn hơn. Nghĩa là khi Linh có hai nhà sáng lập đi và công ty của họ đang có kết quả tương tự, hỏi người nam thì người nam sẽ nói khá tốt chị, quá tuyệt vời, tăng trưởng rất là tuyệt vời. Rồi khi mà vô buổi học kế tiếp với phụ nữ thì phụ nữ sẽ nói tạm ổn, tụi em đang tìm cách để tiếp tục phát triển công ty. Thì cả hai đều có thể là đúng, và cả hai đều đang nói thật sự. Nhưng cái cách mình nói, cái góc nhìn của mình khi mà mình mô tả công ty, thì cái này cũng là những thứ mà Linh đã làm trước đây. Là Linh, tại vì Linh nghĩ là mình không nên nói quá, tại vì khi người ta vô người ta cũng xem họ làm gì đi, họ cũng xem thấy. Nhưng một cái số ai sẽ nói là nó tốt hay tuyệt vời, cái khác việc vừa tốt và tuyệt vời thì nó cũng tí không có thể. Nhưng khi mình nghe tuyệt vời thì mình nghĩ bạn này tự tin, hoặc là bạn này có những cái kinh nghiệm trước đây gì đó, thì nó sẽ có những cái vô hình khác mà mình sẽ nghĩ về người đó khi họ nói qua. Thì Linh nghĩ là các phụ nữ nên phải tìm cách để mình có thể tin rằng những cái thực sự mình nói ra, mình có thể nói một cách mà nó nghe hay hơn,
nó tích cực hơn, nó tươi sáng hơn. Mà tại sao phụ nữ lại như thế ta? Không biết là cái lý do gì mà làm cho
cái này là một cái câu chuyện tâm lý đó, nó cũng hơi dài. Thì theo Linh nghiên cứu thì Linh thấy là có phụ nữ bắt đầu từ nhỏ, từ lúc mà họ còn bé là có nhiều cái tiếng Anh, nhiều cái prejudice, nhiều cái
định kiến.
Thì Linh thấy là phụ nữ ngay khi còn bé là có nhiều cái định kiến đã khiến phụ nữ nghĩ là phụ nữ, cái vai trò của phụ nữ là vai trò phụ, là chúng ta hỗ trợ. Bởi ví dụ đi ha, khi mà bé sinh ra, bé vừa mới sinh là không thấy được màu, chỉ thấy trắng đen thôi. Sau vài tuần thì bé mới thấy được màu. Nhưng cái điều đầu tiên mà các bạn làm khi mà biết bạn mình đang có thai là gì? Hỏi trai hay gái? Rồi sau đó mình chạy ra chợ, mình mua, nếu mà trai mình mua tất cả những đồ màu xanh, nữ là mình mua tất cả những đồ màu hồng. Thì vì vậy khi mà trong phòng bé nó vừa mới vài ngày, vài tuần thôi, nó bắt đầu thấy được màu thì nó sẽ thấy màu hồng hay là màu xanh. Rồi đó là cái định kiến đầu tiên. Rồi dần dần nó sẽ thấy đi ra chợ mua đồ chơi cũng vậy, tất cả những đồ chơi của người nam á, là sẽ làm những cái đồ để xây dựng những cái block, những cái này nọ. Phụ nữ thì sẽ những cái búp bê, những cái đồ nấu cơm. Thì vì vậy mình từ lúc còn nhỏ mình đã dạy phụ nữ là nên hỗ trợ, người nam là người sẽ xây dựng. Rồi dần dần khi mà mình lớn lên, xã hội cũng nói nhiều thứ mà mình khiến người phụ nữ không phải là họ đang nghĩ, họ đang subconsciously, là họ đang
trong tiềm thức họ đã nghĩ như
trong
thế.
Dạ, thì nghĩa là phụ nữ trong tiềm thức họ đang nghĩ là họ phải hỗ trợ. Thì cho nên nó dẫn đến là khi mà đi tìm việc, đi phỏng vấn, có một thống kê nói là khi mà người nam, người nữ biết cái công việc này họ không có đủ tiêu chuẩn để đạt được. 90% người nam vẫn nộp CV để có thể phỏng vấn, và chỉ có 40% nữ sẽ làm như vậy. Thì nghĩa là cái cơ hội cho nam và nữ thì nó là như nhau, nhưng nam sẽ luôn lấy và nữ sẽ
lùi lại.
Yeah. Thì Linh nghĩ là nếu mà mình biết những việc này đó thì chúng ta nên thay đổi cách mình mô tả về công ty của mình, thay đổi cái cách mình đi xin việc, thay đổi cái cách mình phỏng vấn, để cho mình có thể ít nhất là mình đưa ra một cái image, một cái
hình ảnh.
Yeah. Để cho chúng ta có thể đưa ra một cái hình ảnh mà nó đúng theo cái khả năng của mình hơn.
Đúng theo khả năng của mình chứ không phải là quá khả năng của mình, là mình đã làm chưa được rồi đó.
Thì nghĩa là chúng ta cũng phải tự tin hơn. Thì nó ok, có thể là đúng theo, thì có thể là mình đang nghĩ đây, thì có thể là mình trong đầu mình đang nghĩ vượt qua, nhưng thật sự nó là đúng theo. Tại vì mọi người đang đánh giá mình là thấp hơn cái thực tế.
Nhưng mà bây giờ nếu mà các startup founder nữ thì họ sẽ học được những cái này ở đâu đây ta? Ai sẽ dạy cho họ cái cách để mà họ có thể vượt lên và trở nên tự tin hơn?
Thì đó là cái điều mà những thứ mà Linh đang muốn cố gắng làm. Là tại vì có nhiều cái kỹ năng mềm mà Linh nghĩ là chúng ta có thể làm thành một cái quy trình. Nghĩa là bước A, B, C, bạn thực hiện lên những cái này là bạn có thể đạt được cái B này, A, B này. Thì giống như là trong sự nghiệp của Linh, khi mà Linh gặp được một người rất là chuyên nghiệp thì Linh cũng ngồi xuống muốn tìm hiểu thêm. Rồi lâu lâu Linh gặp được một người nói: Linh ơi, tôi đã làm cái việc này 20 năm rồi, Linh chỉ cần làm 1, 2, 3. Thì Linh sẽ mau mau viết xuống, rồi sau đó Linh sẽ cố gắng làm 1, 2, 3. Tại vì người đó đã nói rồi thì mình cố gắng làm. Thì bây giờ cái đó là cái mà Linh đang muốn làm, là Linh đang tìm tất cả những cái gì mà thấy nó hơi vô hình, nó hơi mơ hồ. Giống như là ví dụ là mình phải ví dụ là networking đi. Mình biết là cái vòng kết nối là rất rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, để cho mình có thể tìm những cái cơ hội mới. Nhưng đi một cái buổi networking rất là khó. Mình bước vào một cái phòng rất đông người, người ta đang nói chuyện với nhau và không biết là họ muốn nói chuyện với mình không, và mình không biết là mình có giá trị gì với họ gì đó. Linh đã phân tích ra từng bước: trước khi event bạn phải làm gì, trong sự kiện bạn phải làm như thế nào, bạn phải đứng ở đâu, bắt tay như thế nào, nói chuyện về cái gì, bắt lời như thế nào gì đó. Thì Linh đã đưa ra chi tiết từng bước. Thì như vậy đó, là khi mà mình biết rồi đó, mình bước vào một cái trường hợp mà cảm thấy nó hơi mơ hồ đó, thì mình sẽ rất là rõ ràng, mình biết từng cái bước mình phải làm. Thì cái đó là cũng giống như là cái cách mình suy nghĩ về một cái vấn đề, ví dụ là critical thinking, là cái cách để cho mình phân tích và tất cả những cái kỹ năng khác mà cảm thấy là nó hơi soft skills, nó hơi mềm, thì Linh đang muốn chuyển sang nó trong một cách mà rất là thực tế.
Đó chính là cái startup mới của Linh.
Dạ sao?
Thì với cái startup mới đó thì Linh giải quyết cái vấn đề gì cho thị trường Việt Nam mà Linh lại chuyển hướng một cách rất là lạ như vậy, mọi người rất là ngạc nhiên.
Thì Linh thấy là nó không có quá lạ với Linh. Tại vì đây là những cái điều Linh đã làm từ lâu rồi. Tại vì với cái vai trò của Linh trước đây là nhà đầu tư, thì Linh cũng là cố vấn hoặc mentor cho các nhà sáng lập, các công ty. Thì đây là Linh chỉ lấy những cái bài học đó và những gì mà Linh thấy là các bạn trẻ đang muốn học hỏi, và phối hợp cái đó với những gì mà các sếp hoặc là các nhà tuyển dụng nói với Linh là họ đang muốn. Rồi sau đó Linh phối hợp cả hai thành những cái chương trình mà nó rất rất là cụ thể. Tại vì nhiều lúc trước đây thì Linh có đi training rất nhiều. Khi mà Linh làm ở quỹ thì công ty đã trả cho Linh đi những cái chương trình khá lớn gì đó. Và Linh thấy có lúc nó cũng hơi phí thời gian của mình. Thà là mình ở công ty làm việc. Rồi giờ thì có lúc Linh cũng xem YouTube, Linh cũng đăng ký cho những cái chương trình online. Thì Linh cũng thấy đó là một tiếng Linh muốn đòi lại.
Đó là một tiếng muốn đòi lại. Mấy công ty training chắc đang đau đầu lắm.
Cuộc sống của mình rất là ngắn. Phí 1 tiếng, phí 15 phút cũng vậy. Thì với Linh là nếu phí thời gian, nghĩa là sau thời gian 15 phút, 20 phút, nếu mà Linh không có gì cụ thể muốn viết xuống thì Linh nghĩ ra phí thời gian rồi. Thì đó là cái mục tiêu của Linh, là thứ nhất là mình phải có những cái gì rất cụ thể, thứ nhì là mình phải chia sẻ những gì mà người ta có thể ngay lập tức thực hiện lên,
thực hiện được.
Và họ cảm thấy là sau khi thực hiện là thật sự cái sự nghiệp của họ đã được cải thiện.
Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguyco để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Vậy thì Linh thấy bạn trẻ Việt Nam hiện nay đang thiếu cái gì nhất? nếu mà gạch đầu dòng 5 cái đi thì nó sẽ là cái gì?
Thì Linh thấy là bà hình như khi mà Linh nói chuyện với những bạn khác trong thị trường ấy, thì là soft skills.
Soft skills.
Đúng rồi. Tại vì Việt Nam hard skills, những cái kỹ năng cứng là rất là giỏi, phân tích rất là thông minh, những cái bài toán thì rất là giỏi. Nhưng cách để cho mình phân tích, tại vì số là chỉ là trắng đen trên tờ giấy, nhưng cái số đó ý nghĩa là gì, cái số đó ảnh hưởng đến công ty như thế nào, cái số đó mình có thể sử dụng như thế nào, cái đó mới là cái mà đang bị sót, là cái Linh kêu bằng cái skills gap, là cái khoảng cách về kỹ năng ha, khoảng cách giữa đại học và khoảng tầm manager, nghĩa là ngay giữa đó là các bạn đã học được nhiều lý thuyết trong trường nhưng chưa có những cái skill cụ thể để có thể thực hiện lên, để mình có thể được thăng tiến trong công ty.
Nhưng mà nếu mà Linh giặt đầu hàng cho chị Phi Vân thì Linh sẽ nói là những cái top kỹ năng mềm mà các bạn Việt Nam cần nhất hiện nay thì nó sẽ là cái gì?
Ok, let's see. Trước tiên là Linh nghĩ là cái cách để cho mình có thể phân tích thì là critical thinking.
Critical thinking. Tư duy phản biện.
Tư duy phản biện. Học được từ mới. Thì với tư duy phản biện là Linh đưa ví dụ ha. Trước đây khi Linh làm manager thì Linh có các bạn có thể là họ tốt nghiệp 2-3 năm. Và Linh có một cái dự án, ví dụ là đây cái chương trình này chúng ta đã làm nhưng cảm thấy là nó không có hiệu quả. Tại sao? Và mình có thể cải thiện như thế nào? Đơn giản. Mà bởi vì nó cảm thấy là đơn giản nó rất là khó. Tại vì cái câu tại sao nó không tốt thì nó rất là rộng. Nó có thể không tốt là bởi vì vận hành, bởi vì tài chính, bởi vì gì đó. Thì cái bạn đó sẽ bắt đầu suy nghĩ như thế nào, phải trước tiên phải hỏi câu hỏi, rồi sau đó mình phải xem sâu hơn là những người được bị ảnh hưởng bởi cái công việc này là như thế nào, khách hàng, đối tác, mình phải xem nhiều khía cạnh, rồi sau đó mình phải kéo số vô, mình phải tìm thống kê, mình phải phân tích lại, rồi sau đó có nhiều số, nhiều thống kê thì mình phải làm thành một cái khung, làm thế nào để cho chúng ta nói là đây là những cái thông tin và mình phải sắp xếp như thế nào để nó chuyển thành một cái câu trả lời. Thì Linh nghĩ là cái quy trình đó là một trong những thứ mà các bạn trẻ có thể là không phải ở Việt Nam không, tại vì Linh nghĩ là khi mà Linh vừa mới tốt nghiệp cũng không biết cái cách để làm, tại vì mình cũng không có rõ ràng về tất cả những cái vấn đề trong kinh doanh. Ví dụ là nếu mình chỉ học môn tiếp thị thì mình không rõ về vận hành, rõ về tài chính, thì mình cũng không thể nói là bạn trẻ là họ không biết nhiều nhưng bởi vì họ chưa có đủ kinh nghiệm. Thì với cái cách mà Linh hy vọng mình có thể dạy mọi người đó là họ có thể, mặc dù họ không biết, họ có thể đi hỏi những câu hỏi, những câu hỏi thông minh chứ không phải là hỏi đại. Thì cái đó là cái đầu tiên. Và cái kế tiếp là Linh nghĩ là cái cách để cho mình có thể giao tiếp. Nghĩa là mình đã phân tích rồi nhưng mình làm thế nào để mình thuyết phục được người ta nghe những lời của mình. Và sau đó mình có thể thuyết phục người ta để đi hướng của mình. Đây là những phân tích rồi mình phải chia sẻ một cách để cho nó tự tin và nó cho mình có cái reputation, thuyết phục,
có sự thuyết phục, là cái thứ hai
là cái communication,
cái communication chính xác. Và Linh nghĩ cái cuối mà cũng rất là quan trọng là cái sự tự tin, là bởi vì có nhiều người kỹ năng cứng rất giỏi và giao tiếp thấy cũng ok nhưng sau đó không có động lực để thực hiện. Và Linh nghĩ đằng sau cái việc không có động lực là cái sự không tự tin. Tại vì nếu mình tự tin đó, thì mình sẽ luôn ra ngoài, mình cứ làm. Tại mình ai cũng muốn là mình sẽ phát triển, mình sẽ thành công. Nhưng Linh nghĩ là những người mà họ nói là họ không muốn nhưng thật sự là bởi vì họ sợ. Mà Linh nói như vậy tại vì Linh cũng đã từng trải qua. Có nhiều thứ mình chưa hay làm mình cũng hơi sợ. Nhưng Linh nghĩ là tại vì mình đã tự đẩy mình, cứ làm đại. Rồi mình cũng fail nhiều lần. Nhưng trong những lần đó dần dần mình sẽ thành công. Thì Linh nghĩ là nếu mình có những cách, những cái mẹo để giúp mọi người có thể suy nghĩ tích cực hơn, có thể tạo động lực thì dần dần họ sẽ có nhiều tự tin hơn, rồi họ sẽ dẫn đến là có thể phân tích, dẫn đến là có thể giao tiếp.
Ví dụ như mà bây giờ có một bạn trẻ mà đến với Sắc Linh và hỏi là em cái gì em cũng sợ hết, thì Sắc Linh sẽ khuyên như sao ta để cho các bạn có thể vượt qua được cái nỗi sợ đó?
Sẽ chỉ một cái mẹo gì hay chăng?
Để làm không sợ thì Linh chỉ nói là phải làm thử, cứ đi làm và mình phải chấp nhận là người ta sẽ cười mình. Nói trước đi, mình chỉ nói là lần đầu tiên làm cái gì mình sẽ luôn luôn fail. Nếu mình chấp nhận cái việc đó, mình đi làm mình fail mình không có gì ngạc nhiên, nhưng mình làm và mình thành công ok còn tốt hơn. Thì nó giống như là khi mình đặt mục tiêu, Linh nghĩ là mình luôn có cái câu nói là mình đặt cho the stars.
Vượt quá cái khả năng của mình hả?
Nếu mà aim for the stars, mình đặt mục tiêu ở ngôi sao. Và nếu mà mình chỉ ngay mặt trăng thôi thì nó cũng đỡ hơn là mình không có đặt mục tiêu.
Vậy Sắc Linh đã có bao giờ thất bại mà vượt và đã cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ để mà thành công như ngày hôm nay không?
Có nhiều trường hợp.
Tại vì nếu mà Sắc Linh thất bại thì tất cả mọi người khác cũng có thể thất bại mà, đúng không? Không có gì phải sợ hết.
Chính xác, chính xác. I mean, thất bại là chuyện thường xuyên. Ví dụ đây, suy nghĩ ví dụ. Có vẻ là có thể là ngay lúc muốn học MBA thì lúc đó là phải đi thi cái GMAT. Thì không biết các bạn có thử GMAT chưa, nhưng nó cũng với Linh là rất là khó, rất là cực kỳ khó. Thì khi mà Linh đi thi lần đầu đó là cái test nó 800 điểm, Linh chỉ đạt được 500 điểm mà. Nó tệ, nó cực kỳ tệ luôn. Không có trường nào cho mình vô với cái điểm đó. Rồi sau đó Linh đã biết là bởi vì mình khá tệ. Và lúc đó Linh cũng dùng máy tính ha. Rồi sau đó mới phát hiện ra là không cho dùng máy tính trong cái test. Thì mặc dù mình đã dùng máy tính mà cũng được chỉ 500 điểm mà. Thì nói chung là mình đã quá thấp rồi. Thì Linh biết là mình phải khá tập trung. Thì lúc đó là Linh đã bắt đầu một cái lộ trình kéo dài 6 tháng để mình có thể như là ôn bài và mình có thể đạt được điểm cao hơn. Thì sau nhiều tháng và sau nhiều giờ và ít ngủ thì Linh đã đạt được. Thì Linh thấy là sau cái trường hợp đó Linh thấy là bất cứ mình muốn làm gì cũng được. Tại vì trước đó thì khi đi học bình thường cấp 1, cấp 2 Linh thấy là dễ. Nhưng khi gặp được cái test đó Linh mới thấy wow, ok, đây là một cái thử thách mà Linh chưa hề gặp. Là một cái bài test mà Linh fail hoàn toàn. Tại vì trước đó Linh không có fail với test. thì sau đó Linh thấy là bây giờ thấy đây, thấy cái gì qua Linh làm được. Tại vì mình chỉ tập trung vào, mình làm việc chăm chỉ, mình cứ bỏ vô 100% là mình sẽ đạt được.
Quay trở lại câu chuyện startup mà giờ mình nói chữ Covid vô trong đó, thì tại sao Sắc Linh lại bắt đầu một cái công ty mới, start một cái công ty mới trong cái giai đoạn vừa qua, trong giai đoạn Covid vừa qua?
Linh nghĩ là cái Covid là nó hơi tình cờ. Bởi vì lúc đó Linh vừa mới sinh bé thứ nhì. Mà lúc đó là khoảng đã sinh bé khoảng 2-3 tháng. Thì cũng đang bắt đầu suy nghĩ là nên làm cái gì. Tại vì trước đó đã nghỉ việc là bởi vì nghĩ là đây là cái cơ hội thứ nhì cho Linh dành nhiều thời gian cho bé hơn. Tại vì với bé đậu là đã lo làm việc, không gặp mặt nó bắt đầu đi, nó bắt đầu ăn mình cũng không biết. Thì rõ ràng nó biết đi và biết ăn, tại vì bây giờ nó biết đi ăn. Nhưng những cái ngày đầu nó rất là dễ thương, nhưng cũng không thấy những cái việc đó. Thì Linh thấy đây cơ hội thứ nhì, thì Linh đã nghỉ việc để mình tập trung vào gia đình. Nhưng sau đó Linh thấy nó hơi ngứa ngứa sao đó. thì mới thấy là ok, vậy xem lại là mình nên làm cái gì. Thì lúc đó thì cũng có một vài nhà đầu tư nói là kêu Linh đi làm với họ và quản lý cái quỹ gì đó. Thì Linh thấy là cũng như nhau. Mình bắt đầu làm quỹ này làm quỹ kia cũng một thứ à. Thì mới bắt đầu suy nghĩ là muốn làm cái gì thay bằng phải nghĩ là phải làm cái gì. Thì nói muốn thì cái này là những cái muốn của Linh từ lâu. Thì vì sao Linh bắt đầu cái công ty này? Linh nghĩ là Covid hay không, Linh cũng đã muốn làm rồi. Và với Covid thì nó cũng là chuyển sang là cái mô hình học hỏi online, là một cái mô hình rất là phổ biến. Thì Linh nghĩ cái điều này cũng tốt, nhưng có hay không Linh cũng sẽ bắt đầu cái công ty này.
Và cái impact, cái tác động mà Linh muốn tạo ra ở cái doanh nghiệp mới này của Linh là gì?
Linh muốn là mình giúp đỡ những người mà hiện tại họ muốn thêm nhưng họ không biết như thế nào. Và nhiều lúc giống như là tôi nghĩ là nhiều lúc mình chỉ cần một vài câu có thể để cho giúp mình đi vượt qua một cái bước nhỏ, vì sau khi mình qua khỏi cái bước đó là mình sẽ có thể tự đi. Thì Linh thấy là nếu mà những cái lời khuyên của Linh online hoặc là một cái workshop có thể giúp bạn vượt qua chỉ một cái kỹ năng thôi thì bạn có thể học những cái kỹ năng khác. Và cái ước mơ, cái sứ mệnh của mình maybe có thể là trong 5, 10 năm chúng ta có thể ảnh hưởng được 1 tỷ người. Tại vì với công nghệ lúc này chúng ta tạo ở Việt Nam nhưng có thể đi ra toàn cầu. Thì trước đây khi mà Linh làm ở quỹ đầu tư, Linh có gặp gỡ với những người quản lý quỹ ở những quốc gia khác, những quốc gia trong những nước đang phát triển. Và thì Linh thấy là những cái vấn đề về sự nghiệp, ý về về no, HR về nhân sự.
Yeah.
Thì Linh thấy những cái vấn đề về nhân sự đều là như nhau trong những nước đang phát triển. Nghĩa là cái lớp trên là người ta tuyển từ ngoài vô. Đây là cũng là mô hình tương tự với giống Việt Nam, lớp trên là mình thấy phải tuyển vào từ ngoài vô. Lớp dưới thì mình sẽ training lên. Nhưng cái lớp giữa rất khó, tại vì mình không thể kéo người dưới nếu mà họ chưa sẵn sàng kéo họ lên. Và mình không thể kêu những người trên để làm dưới đây tại vì lương của họ có cao. thì là mình đang bị vướng ngay lớp giữa. Thì mình thấy là nếu mà mình có thể tạo ra những cái bài học và những cái giáo trình nào mà có thể online, mà có thể giúp mọi người trong cái sự nghiệp của họ, thì đây là mình có thể giúp những người giống như là một phần cái kinh tế, hay like a whole part of the economy, một phần cái kinh tế có thể nâng lên,
nâng cấp khả năng của các bạn lên.
Chính xác.
Wow.
Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguyker để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Bây giờ mình nói câu chuyện nó riêng tư hơn, là Sắc Linh thì ở ngoài đường, là ở ngoài xã hội, là sáng ngời như vậy đó và có những cái sự nghiệp to lớn như vậy đó. Nhưng Sắc Linh cũng vẫn là một người phụ nữ và lại là người mẹ, và bây giờ lại Sắc Linh lại là một startup founder. Thì nó có quá nhiều hay không cho một người phụ nữ, và Linh cân bằng cái chuyện đó trong cuộc đời mình như thế nào?
Em trở lại câu hỏi của chị Phi Vân là quá nhiều cho một người phụ nữ, thì Linh xin thay đổi câu đó cho quá nhiều cho một người. Tại vì Linh thấy là phụ nữ hay nam, tại vì chồng của Linh cũng rất là chăm chỉ với việc nhà. Những ngày mà Linh bận thì anh ấy là người nấu cơm, nấu ăn buổi sáng cho bé và chăm cho bé. Thì em nghĩ là tất cả những thứ đó là những thứ mà với Linh là Linh muốn. Nhưng Linh biết là trong xã hội ngay lúc này có những người họ không muốn con, hoặc là có người họ không muốn sự nghiệp quá sâu. Thì em Linh thấy là bởi vì Linh muốn, nó không có quá. Và cái cách Linh cân bằng là Linh sẽ trở lại, có thể là Linh nói trở lại một tí. Cái từ cân bằng cũng là một cái từ mà Linh cũng không quá thích. Tại vì khi mình cân bằng nó nghĩa là 50-50, phải không? Mình có cái gây cân mình 50-50. Nhưng khi mình 50-50 là 50%. Là những cái số điểm khi mà hồi đó mình đi học 50% là fail hoàn toàn, phải không? Thì mình không muốn không muốn tất cả những gì trong cuộc sống là 50%. Thì cái cách mà mình có thể thay đổi cái đó là mình có thể nghĩ là ok, ngay lúc này tôi sẽ 90% cho cái việc này.
Okay.
Mình chấp nhận 90 ở đây thì những cái kia có thể là chỉ 20 thôi.
Okay.
90 gì đó. Thì nghĩa là trong công việc của Linh, khi mà Linh đang làm việc thì là 90% ở công việc. Rồi Linh ít khi sẽ làm những cái gì mà cá nhân trong công việc. Nhưng tới khi về tới nhà đó là Linh sẽ ít khi làm những gì về công việc. Chính xác. Tại vì khi bé ở đó mà bé đang chơi má này nọ thì Linh đang làm vậy á, thì nó nghĩ là Linh không có thương nó bằng Linh thương cái máy. Thì có nhiều lúc nếu mà Linh nghe nó reo thì Linh vẫn để, thì Linh cũng cố gắng chơi với nó. Rồi lúc đó mình đi, mình nói là má mày đi toilet, rồi sau đó mang điện thoại theo. Mình cũng phản hồi với nó, với những người khác, nhưng mình cũng không có làm trực tiếp. Tại vì thường á, mọi người nếu mà họ email cái mình, họ chờ 20 phút cũng được vậy. Thì đó, bằng cách đó Linh nghĩ là Linh có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Tại vì khi mình làm, mình rất là tập trung thì mình sẽ làm rất là tốt, rất là nhanh. Thì mình bằng cách đó là khi mình về tới nhà, mình cũng không phải quá phân vân. Mà nếu mình còn phân vân thì mình chỉ nghĩ là bé thêm tiếng nó đi ngủ thôi. Rồi sau đó mình có thể trở lại làm.
Nhưng mà mọi người sẽ nhìn và sẽ đặt một câu hỏi là vì Linh lớn lên ở nước ngoài thì Linh có những cái ảnh hưởng về văn hóa của phương Tây ở trong Linh, và vì vậy mà cái cách Linh vận hành cuộc đời và sự nghiệp của mình nó cũng khác đi so với lại phụ nữ Việt Nam. Linh có nghĩ như vậy hay không? Và Linh có thấy là người phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa phương Đông và văn hóa của Việt Nam thì sẽ khó mà có thể làm được những thứ như Linh đã làm?
Trước đây thì Linh cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi có con rồi và cái tự nhiên Linh muốn nấu đồ ăn, một trong những việc mà Linh rất không thích là bước vô nhà bếp.
Không thích bước vô nhà bếp.
Nếu mà tự nấu ăn thì Linh sẽ không bao giờ. Nhưng tự nhiên khi có con là mình muốn nấu ăn, thì mình muốn nấu cho nó tốt, muốn dùng những cái thành phần tốt, mình phải chiên xào không có bỏ nhiều dầu gì đó, mình muốn làm. Thì bây giờ Linh thấy là ok, bởi vì Linh muốn thì Linh cũng phải giống trong cái trường hợp là mình phải tìm cách tìm thời gian. Thì Linh nghĩ là không phải là cái văn hóa của mình từ nhỏ, nhưng nó là cái sở thích của mọi người. Và sau đó thì nếu mà so sánh cái khả năng để Linh thực hiện so với các bạn mà lớn lên ở Việt Nam, thì có thể là Linh dễ hơn là bởi vì Linh có người mẹ hỗ trợ, ông chồng cũng hỗ trợ. Thì có thể là các bạn mà có gia đình mà họ rất là truyền thống, traditional.
Truyền thống.
Nếu mà bạn nào có gia đình truyền thống thì có thể là họ yêu cầu người phụ nữ phải vô bếp, phải nấu hàng ngày gì đó, thì những cái việc đó sẽ khó khăn hơn. Thì Linh nghĩ là cũng phải cân bằng, nghĩa là có thể là mình bàn lại, có thể là trong một ngày mình sẽ nấu 3 ngày một tuần gì đó, rồi 4 ngày còn lại mình có thể tuyển một người để giúp nấu ăn, hay là mình có thể ăn đồ cũ. Với Linh là đồ cũ là hoàn toàn bình thường, phải không? Trong chủ nhật Linh sẽ nấu hết một hơi cho vui một tuần. Hoặc là mình bài ra hết, giống như là Linh mua hết rau cho quả cho nguyên tuần, Linh sẽ rửa hết một hơi 3-4 tiếng, mình sẽ bài ra để trên bàn cho nó khô, rồi sau đó mình sắp xếp từng hộp. Thì mình có rau sẵn, thì khi mình muốn xào, muốn nấu gì đó thì nó đã sạch rồi. Tại vì cái thời gian để cho mình rửa là nó lâu hơn cái thời gian mình xào. Nên mình cắt sẵn cái gì đó thì mình chuẩn bị trước, có những cái mẹo mình có thể làm trước. Thì mình vẫn có thể mình nấu mỗi ngày, hay là mình nấu một ngày, nấu đủ cho 2 ngày. Thì có một vài cách mình có thể là mình compromise, có thể là mình cân bằng giữa cái yêu cầu của gia đình và cái yêu cầu của bản thân.
Chị Phi Vân hỏi câu này nó có lẽ là nó sẽ hơi khó hơn một chút xíu, đó là Linh có nhiều cái hình ảnh khác nhau về mình, đúng không? Sắc Linh, nhà đầu tư, startup founder, người mẹ, người vợ, vân 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 vân. Đâu là cái hình ảnh mà Linh muốn hoặc là Linh thích xã hội nhìn thấy nhiều hơn?
Ok, nếu thật khó, tại vì nếu mà trước đây đó thì rất là dễ dàng là sự nghiệp là đứng đầu. Nhưng giờ là Linh biết là nếu mà có sự nghiệp không, Linh sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tại vì có một đêm Linh cũng nhớ là mình đứng ở New York, lúc đó làm tầng 5-7 ở New York, thì khoảng tầm 12 giờ khuya vẫn còn ở văn phòng, và tất cả nhìn xuống thành phố là tất cả tối hết, và mình rất là cao, mình nhìn xuống nhìn thấy là trong đầu mình từ nhỏ đó là cái ảnh mà Linh đã muốn cho sự nghiệp của mình. Nghĩa là Linh từ nhỏ đã mê coi những cái phim mà người ta mặc đồ vest vô, rồi mỗi buổi sáng mình vô thang máy đi lên tuốt trên cao, rồi mình nhìn xuống lên toàn thành phố. Thì lúc đó Linh nhìn xuống, Linh nghĩ không đáng. Tại vì sao? Tại vì mình chỉ có sự nghiệp, không có gì khác. Thì lúc đó là lúc mà Linh quyết định phải về Việt Nam, tại vì Linh muốn cái gì thêm. Thì lúc đó không biết là cái gì, nhưng mà cứ đi đại coi có cái gì thêm ở Việt Nam không. Thì bây giờ khi mà Linh nghĩ lại đó, thì Linh nghĩ là luôn phải có ông chồng, tại anh ấy là giống như là cái rock, cái cục đá, cái người mà cứng của Linh. Rồi sau đó thì phải có 2 đứa bé, tại vì cuộc sống của mình sẽ không có hoàn hảo nếu mà không có 2 đứa bé. Rồi người mẹ thì nói chung là cái gia đình họ rất là quan trọng. Thì Linh nghĩ là cái hình ảnh là nó giống như là một cái hình là đã bị ép lại là tất cả. Và ngược lại, trong lúc mà vừa rồi đầu năm mà Linh đã nghỉ việc rồi, và lúc đó là cái lần đầu tiên Linh nghỉ việc mà không có việc khác. Tại vì Linh luôn nghỉ một việc là sẽ có việc khác liền. Thì lần đầu tiên Linh không có việc, Linh cảm thấy mình hơi bị sót, nó kỳ kỳ. Thì vì sao Linh nghĩ là buộc phải có sự nghiệp và cũng buộc phải có gia đình, thì cũng phải là một cái hình ảnh có thể là nó hai cái vòng tròn ép lại.
Nhưng mà tại sao lại là Việt Nam mà không phải là một nơi nào khác?
Tại gốc Linh là sinh ở Việt Nam, thì buộc phải Việt Nam. Trước đây thì Linh rất là mê về Tây Ban Nha và rất là yêu thương cái ngôn ngữ của họ và cái văn hóa của họ, rất là vui vẻ. Thì một ngày nào đó Linh cũng muốn qua Tây Ban Nha để sống một vài năm thử. Nhưng trước tiên là phải về Việt Nam, tại vì gốc của Linh là gốc Việt Nam, thì Linh cũng muốn tìm hiểu thêm về gốc của mình. Tại vì lớn lên bên kia mình chỉ biết là mình tưởng là mình người Mỹ, nhưng nhìn vô gương thì không nhất thiết. Thì mình cũng phải về nước để biết tìm hiểu thêm.
Linh có gặp những cái sốc về văn hóa khi mình chuyển hoàn toàn từ Mỹ về Việt Nam, và không biết là cuối cùng mình là người Mỹ hay người Việt Nam không?
chắc chắn. Ngày đầu Linh nhớ, ngày đầu tiên vô làm, thì Linh nhớ là bên Mỹ ấy, một trong những điều kỹ nhất nha là nói về tuổi, nói về độ nặng của người ta, và chê người ta nhiều thứ. Thì nói chuyện là đầu tiên là người ta nói lên, ủa sao lớn tuổi quá vậy mà chưa cưới chồng, lúc đó 30 tuổi. Thì đã cảm giác mình già rồi. Vì thứ gì là nói, ê, Linh hay mập hay béo hả? Thì, lúc đó từ Mỹ mới về thì cũng hơi béo. Rồi thứ ba nói là, ủa tướng Linh đi sao nó giống nam quá vậy? Tại vì lúc đó cũng vừa mới về từ New York thì mình đi rất là nhanh. New York là cái gì cũng phải đi bộ, mình đi rất là nhanh. Thì ngày đầu thì Linh đã thấy ok, rõ ràng văn hóa là khác. Nhưng nó cũng vui tại Linh thích cái là rất là thẳng thắn. Thì mình thấy là cứ nói đi. Linh thích như vậy hơn là những người mà họ không dám nói. Thì tại vì bằng cách đó mình có thể gần gũi hơn, mình có thể hiểu nhau hơn. Thì cũng ok.
Trước đây hạnh phúc đối với lại Sát Linh là đứng trên một tòa nhà rất là cao ở New York và nhìn thấy cả thành phố. Còn bây giờ hạnh phúc của Sát Linh nó nhìn như thế nào?
Quá funny. Ok. trong phòng bé có máy ghi hình để cho mình thấy là bé ngủ thức khóc gì đó, té gì đâu. Thì có một buổi sáng 6 giờ sáng thức dậy, thì trong ngày đó bé nhỏ không biết sao nó ngủ không được, nó khóc. Rồi bé lớn nó cũng lớn rồi, 5 tuổi rồi, thường nó thức dậy nó đi xuống thôi. Trong ngày đó nó thức dậy nó nghe đứa kia khóc, nó ngồi này nó cũng khóc luôn. Thì trong cái máy thì có đứa thì đứa kia là thì mình mở lên thì thấy mới 6 giờ mình cũng định đi tắm, tại vì thể dục vậy mà định đi tắm thì nhìn nó thì thấy hồi đó thì thấy rất là cực, nhưng giờ mình thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù hai đứa đang đứng đó khóc nhưng thấy là đây là nó rất là dễ thương. Mặc dù nó khóc rồi nó khiến Linh không thể đi tắm.
Sát Linh có bao giờ khóc không ta?
Khóc luôn. Mắt nước mắt nó chảy. Linh nghĩ là Linh là một người rất là cảm xúc. Khi gặp cái gì là mình thấy cảm xúc một tí là bắt đầu chảy liền. Mà Linh nghĩ nó actually cái điều này là điều tốt. Tại vì cái cơ thể của mình nó có cảm xúc thì mình cần phải nhìn nhận được đó. Thì mình cứ chấp nhận, rồi cứ cho nó chảy đi, rồi sau đó mình đứng dậy tiếp tục.
Vậy thì lần cuối gần đây nhất mà Sát Linh khóc là khi nào và cái gì ta?
Linh nghĩ gần nhất là bởi vì sau khi Linh sanh, trong lúc Linh sanh và sau khi Linh sanh là Linh cũng bị trầm cảm, tại vì quá nhiều hóc môn. Thì lúc đó là mình cũng rất là không hiểu, mình biết cái trầm cảm là gì và cũng đã đọc nhiều cái bài học nói là khi mình có thai mình sẽ bị, nhưng trong lúc mình đang bị đó thì mình nó rất là khó để phân biệt. Thì Linh cũng đang tìm cái logic, thì cũng nói là ok, đây là có gia đình tốt, vừa mới sinh đứa thứ nhì, sức khỏe mạnh tốt, thì mình làm người mẹ mình chỉ cần muốn bé có sức khỏe thôi, tốt thôi. Thì tại sao mình buồn, tại sao mình tức giận, thì nó rất là khó. Và tại sao mình luôn khóc, rồi khóc xong rồi mình muốn la làng lên. Thì lúc đó thì mới bắt đầu phải nghiên cứu lại. Thì lúc đó cũng ngay Covid, có thể là cũng bởi vì mình không có sự nghiệp, mình không có những gì khác để suy nghĩ. Thì trong lúc mình có công việc làm thì mình chỉ luôn suy nghĩ về công việc, thì nó sẽ tránh những cái trường hợp mình không có gì suy nghĩ, thì mình cứ tiếp tục suy nghĩ về cái trường hợp tiêu cực này. Thì lúc đó Linh mới bắt đầu nghiên cứu lại, thì nó dẫn đến, nó cũng là một phần dẫn đến những cái công việc của Linh ngay lúc này, là những cái gì về tích cực. Những cái việc đó với Linh từ nhỏ là rất là bình thường. Nghĩa là Linh là một đứa khi nghĩ lại còn chỉ mấy mấy tuổi thôi, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi. Khi thức dậy Linh rất là nghĩ là yeah, ngày mới. Nhưng giờ không biết tại sao khi thức dậy Linh thấy không muốn. Và nếu mà nghĩ thực tế đó là cuộc sống của mình ngay lúc này là rất là tốt. Nhưng tại sao mình không muốn, tại sao mình buồn, tại sao mình giận. Thì lúc đó mới bắt đầu nghiên cứu, mới xem tại sao, mình biết tại sao nhưng mình phải xem những cái mẹo cụ thể. Linh kêu bằng mẹo tại vì nó không phải là cái gì mà về khoa học, nó chỉ là những cách mình suy nghĩ, những cái gì mình có thể thay đổi trong cuộc sống. Và nó thực sự đã hiệu quả. Và trong 12 tháng qua Linh đã thấy thay đổi hoàn toàn. Và cái góc nhìn của mình nó sáng hơn hồi đó cả. Thì giờ Linh cũng thấy là có thể cũng có nhiều người phụ nữ trong cùng trường hợp. Hoặc là có thể người nam cũng vậy, người nam cũng có phép bị trầm cảm. Nhưng có gì mình có thể giúp họ. Hoặc là nếu mà bạn trầm cảm cái từ nó cũng hơi nặng, thì nếu mà bạn chỉ cảm thấy là mình không có đủ động lực, thì cũng có nhiều thứ mình có thể làm để có thể vượt qua những cái trường hợp đó. Vậy cho Linh hỏi chị Phi Vân là lần cuối chị Phi Vân đã khóc là lúc nào?
Lần gần nhất mà Phi Vân khóc là Phi Vân nhớ là bữa đó cũng là đài truyền hình quay phim mình và hỏi một câu về việc là tại sao Phi Vân làm rất là nhiều những cái hoạt động xã hội mà đặc biệt là cho các em nhỏ. Thì Phi Vân có nói là một người mẹ và một người cũng là xây dựng sự nghiệp của mình và đi làm ở ngoài kia. Phi Vân rất rất hiểu cái sự thiệt thòi của đứa nhỏ khi mà ba má của mình chỉ mãi mê chạy theo sự nghiệp, chạy theo những cái vật chất, chạy theo những cái danh vọng ở bên ngoài mà quên mất rằng hạnh phúc nó chính là những tiếng cười rất là nhỏ, nó chính là những câu chuyện mà Linh kể cho con cái của mình và nó chính là những giọt nước mắt mà chúng ta, những người phụ nữ có ngày hôm nay. Thì Phi Vân khóc là khóc dùm cho các em, các con. Vì Phi Vân được cái diễm phúc là tiếp xúc rất là nhiều với các bạn trẻ qua rất là nhiều chương trình cũng như là qua Facebook. Thì hầu hết những câu chuyện mà các bạn bày tỏ nó nằm ở chỗ là em rất là cô đơn và không ai quan tâm đến em hết. Chỉ vậy thôi, chứ không có là cái gì khác cả. Thì Phi Vân nghĩ khóc giùm cho tụi nhỏ và mong muốn cái giọt nước mắt đó nó làm cảnh tỉnh cho một số phụ huynh về việc là chúng ta không nên quên có những người mẹ, không nên quên có những đứa con, không nên quên có những gia đình. Những gì mà chúng ta đạt được ở ngoài kia cuối cùng thì nó cũng chỉ là những cái sự Phi Vân gọi là tạm thời trong cuộc đời của một con người và nó chưa bao giờ là tổng thể của chữ hạnh phúc cả. Và bữa đó khóc hoài khóc nín luôn á mà người ta quay không được luôn.
Linh cũng đồng ý, tại vì khi mà bé nhìn vào và cái con mắt của nó rất là sáng và nó rất là kỳ vọng và nó rất là ngây thơ, thì mình nhìn cái ánh mắt đó mình không thể mà không cảm xúc.
À, bữa đó Phi Vân nhớ là kết của cái buổi quay đó thì Phi Vân có nói mà nghẹn ngào á, nói là xin tôi, Phi Vân rất là cầu xin tất cả những người phụ huynh ở ngoài kia, xin hãy dành thời gian và lắng nghe con cái của mình. Câu đó lẽ ra mình không nên nói, bởi vì đã là cha mẹ thì phải làm như vậy. Nhưng mà có lẽ là cái thời thế của vật chất, của sự nghiệp nó đang lấn át những cái sự thấu cảm và tình cảm của con người với con người, mà đặc biệt là trong gia đình. Nên là Phi Vân rất là quý cái giọt nước mắt của Linh và những cái cảm xúc mà Linh vừa mới trải qua. Và Phi Vân nghĩ đó chính là những cái rất là thiếu trong xã hội hiện nay. Lần gần nhất khóc cho chính mình thì chắc là cũng đã 10 năm trước. 10 năm trước. 10 năm trước thì khi đó mình đứng trước, cũng giống như Linh, mình cũng đứng trên một cái đỉnh mà mình gọi là vinh quang nào đó, những cái mà mình mong muốn nào đó, và mình nhìn xuống và mình nghĩ là not worth it.
Đúng rồi, không đáng.
Không đáng. Vì thật ra có nhiều động lực bên trong con người của mình đẩy mình đi đến sự nghiệp, nó chưa chắc đã là cái mình muốn, mà nó có thể là cái mà những cái yếu tố tác động ở bên ngoài nữa. Ví dụ như gia đình mình muốn, ba mẹ mình muốn, hoặc là mình muốn nổi loạn để chứng tỏ là mình có thể thành công chẳng hạn. Như vậy thì Phi Vân nghĩ là khi mình ngộ ra được rằng khi mình có thể sống được cho bản thân mình, sống là chính mình, thì lúc đó là cái thành công lớn nhất trong cuộc đời của một con người, chứ không phải là một cái mục tiêu nào đó mà mình cần phải với tới.
Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguyco để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Với một nhân vật rất là đặc biệt đã đứng ở hai cái cực điểm của một cuộc sống, ở một cái nơi mà tất cả là sự nghiệp, và đến một cái nơi mà đã khóc, đã vì gia đình, đã vui vì nhìn thấy những đứa con của mình. Thì với cái trải nghiệm rất là rộng như vậy của một người phụ nữ, Linh sẽ nói gì với những người phụ nữ còn lại, và đặc biệt là các bạn startup founder mà là nữ?
Thì nói về gia đình Linh cũng hơi được cảm xúc. Thì Linh nghĩ là với các phụ nữ, sorry,
đây là giọt nước mắt rất là quý giá của Sát Linh các bạn, và Phi Vân nghĩ đây chính là cái giây phút mà nó đời nhất của tất cả chúng ta và của tất cả mọi người, cho dù là người đó là một xác mà các bạn đã nhìn thấy trên TV. Chị rất là cảm động khi nhìn thấy giọt nước mắt đó, và chị cũng cảm xúc.
Dạ, lý do là bởi vì chúng ta vừa nghĩ về gia đình, thì tôi nghĩ là với phụ nữ, mình muốn cảm ơn các phụ nữ cho tất cả những cái điều lớn nhỏ mà bạn đã làm cho chúng ta. Cảm ơn cho những cái suy nghĩ ngọt ngào, những cái suy nghĩ tích cực mà bạn đã mang đến cuộc sống của chúng ta. Và nếu mà hôm nay là ngày mà chúng ta nên nói chúc mừng, thì Linh nghĩ là thay vì đó, chúng ta nên nói cảm ơn. Thì vì vậy Linh muốn nói là cảm ơn rất nhiều cho tất cả những phụ nữ.
Xin cảm ơn tất cả những người phụ nữ đã giúp cho thế giới này tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả những điều nhỏ nhặt các bạn đã làm. Xin cảm ơn vì những cái hy sinh rất là thầm lặng mà không ai biết. Và cho dù là các bạn nhìn thấy những người phụ nữ rất là thành công ở ngoài đời, đứng trên những ngôi nhà rất là cao tầng như Sát Linh đã từng, thì đằng sau đó vẫn là những câu chuyện rất là cảm động, rất là nhiều giọt nước mắt. Chúng tôi cũng hy vọng là các anh nam, các bạn nam đang theo dõi chương trình sẽ nhìn thấy một góc rất khác của người phụ nữ, và đặc biệt là những người phụ nữ đang tham gia vào xã hội và tham gia vào công việc kinh doanh, để các bạn thấy là chúng ta rất cần những cái sự thấu cảm, thông hiểu nhau để cùng với nhau chúng ta bước tiếp cái hành trình đi về phía tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Cảm ơn Linh rất là nhiều.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy Cơ. Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Nguy Cơ. Đừng quên, chúng ta có hẹn vào thứ 5 hàng tuần.